Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedê là Jacobê và Gioan, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa. Thiếu nhi ơi, dạ bé quá. Thiếu nhi ơi, ăn Tết vui không? Có nhiều tiền lì xì không? Nó nhão. Và hôm nay chúng con có biết mùng mấy Tết không? Mùng 6 Tết. Hôm nay là chúng con nghỉ học giáo lý. Rồi tuần sau là ngày Chủ nhật, tuần sau là 7 giờ, nhớ đi học. Nhớ đi học giáo lý. Chúng ta có lớp khai tâm, khai tâm giơ tay. Rồi chúng ta có lớp rước lễ giơ tay. Chúng ta có lớp thêm sức giơ tay. Và còn một lớp nữa gọi là lớp bao đồng, là những em sau khi thêm sức. Thưa anh chị em, ngày mai tất cả trở lại sinh hoạt bình thường. Các em thiếu nhi đi học trở lại, rồi mọi người đi làm. Còn những anh chị em từ xa đến với giáo điểm tin mừng ăn Tết với chúng tôi đâu, xin mời anh em đến giáo điểm tin mừng ăn Tết, xin giơ tay. Wow, một tràng pháo tay thật to chào mừng những anh chị em đó. Thưa anh chị em, hôm ngày mai anh chị em cũng rời giáo điểm để trở về quê hương, về xứ sở, về gia đình của mình. Cho nên thánh lễ chiều hôm nay chúng tôi dâng lễ để tạ ơn Chúa và cầu bình an cho anh chị em đi về được bình an. Mà những ơn phúc mà anh chị em lãnh nhận trong suốt một tuần lễ ăn Tết với giáo điểm, từ Chủ nhật tuần trước là 29 Tết, đến hôm nay Chủ nhật mồng 6 Tết, nguyên một tuần lễ, nhưng anh chị em đã nằm ở khách sạn ngàn sao, nhưng anh chị em đã ăn mì gói, mì ly. Và đó là cái Tết mà có lẽ không bao giờ chúng ta quên được. Chúng tôi là những người ở đây, anh chị em là những người ở xa. Chúng ta không còn là xa lạ nữa. Mỗi buổi tối chúng tôi ra chia sẻ với anh chị em những ly mì, những gói mì, rồi những cái bánh chưng, những cái bánh tét, những hột đậu phộng, những hạt dưa, vân vân. Có khi đến 2-3 giờ sáng mà anh chị em bảo muỗi vẫn nhiều quá cha ơi. Và anh chị em cảm thấy rằng là đến đây ăn Tết, có bao giờ mà trong cuộc đời anh chị em ăn Tết như vậy chưa? Chưa bao giờ. Tự nhiên có nhà không ở, đi ra ngoài đường nằm. Tự nhiên nhà có cơm mâm cao cỗ đầy không ăn, đến đây ăn mì gói. Tự nhiên trong nhà có bao nhiêu người đến thăm, đến đây mình suốt ngày đi thăm ai? Thăm Chúa. Ở nhà mình nghe bao nhiêu lời chúc, còn mình đến đây chỉ nghe lời gì? Lời Chúa và nghe lời kinh. Mà bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy rõ tấm lòng của những người dân họ như vậy đấy. Khi ấy Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người. Dân chúng chen lấn nhau đến gần người có phải để được lãnh lương không? Tỏ lên, có phải để lãnh lương không? Anh chị em đến đây ăn Tết có phải để được tiền không? Anh chị em đến đây ăn Tết có phải là để được lãnh quà không? Ở đây cũng vậy, dân chúng chen lấn nhau đến gần Chúa không phải là để được lãnh quà, không phải là để được lãnh tiền, nhưng để nghe lời Thiên Chúa. Anh chị em giơ cao cái quạt lên, ai có giơ cao lên thử coi. Nhưng để nghe
lời Thiên Chúa.
Nhưng để nghe
lời Thiên Chúa.
Để nghe lời Thiên Chúa. Dân chúng chen lấn nhau đến để nghe lời Thiên Chúa. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này cũng thế. Anh chị em đến đây đông đúc, đông đảo và vui như Tết, vui như hội, là không phải là để ăn uống nhậu nhẹt linh đình, mà là để nghe lời Thiên Chúa và để cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và để thực hành, để được những nhận ơn phúc của. Và ngày mai chúng ta chia tay nhau lại phải hát bài gặp nhau đây rồi chia tay ngày vàng như đã. Đường trường sông núi hẹn sang năm ta xung vầy. Đường trường sông núi hẹn sang năm ta xung vầy. Đường trường sông núi hẹn sang năm ta xuống vầy. Và anh chị em ra về mỗi người lãnh cái sứ mạng là đi loan truyền. Đúng, đó là cái sứ mạng mà Chúa trao cho anh chị em. Và khi anh chị em đi về loan truyền lòng thương xót Chúa, anh chị em kể lại cho người ta, những người ở nhà, những điều mắt thấy, những điều tai nghe. Chúng tôi đã đến, đã xem, đã thấy và đã ở lại, chứ không phải chỉ một thoáng mây bay. Chúng tôi đã ở lại và chúng tôi đã thấy rõ, hiểu rõ, và chúng tôi đã cảm nhận được thế nào là lòng thương xót. Anh chị em tưởng tượng coi, những đền rồi những chùa, những đình người ta tổ chức lễ hội một năm có một lần thôi, mà ban tổ chức thì phải bao nhiêu trăm người, rồi phải chuẩn bị biết bao nhiêu thời giờ, rồi biết bao nhiêu phương tiện. Một năm có một lần, còn chúng ta một năm bao nhiêu lần? 365 lần, thưa anh chị em. Khủng khiếp như vậy mà trong tuần lễ này là tuần lễ cao điểm nhất, dân chúng chen lấn nhau đến để tham dự lễ lòng thương xót, để cầu nguyện lòng thương xót Chúa và để đi về lãnh sứ mạng là loan truyền lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây mà có thể tưởng tượng coi, 365 ngày, ngày nào cũng như thế này, và đặc biệt là tuần lễ này thì không thể tưởng tượng được. Y như là cái mẻ cá mà ông Phêrô bắt được, nghĩ rằng chỗ nước sâu làm gì có cá, nghĩ rằng ngày Tết ngày nhất làm gì có ai đến giáo điểm tin mừng này, đúng không? Các bạn ca đoàn nghĩ rằng mình được nghỉ thoải mái, đúng không? Một ngày thường 365 ngày đã ngày nào cũng phải hát. Tết không những là hát một ngày mà mấy ngày, mấy lần? Ba lần. Như hôm nay là chúng tôi dừng lễ, một lễ lúc 11 giờ, một lễ lúc 3 giờ và bây giờ là lễ lúc 7 giờ. Thường Chủ nhật chỉ có hai lễ thôi, là 3 giờ và 7 giờ. Nhưng mà anh chị em họ đến quá sức là đông, đông đến mức độ mà hôm nay không có đặt tay cho từng người, mà hôm nay là phải rảy nước thánh trên từng người. Nhờ vậy mà bây giờ mới có thể đứng tới bây giờ mà giảng với dân lễ được với cho anh chị em. Còn nếu mà có đặt tay trên từng người thì bây giờ chắc lễ nhất chưa xong. Lễ nhất chắc chưa xong. Anh chị em tưởng tượng có 20-30 ngàn con người mà cứ xếp hàng hai mà lên thì bao giờ mới xong. Nhưng mà có một cái điểm tôi thấy rằng suốt mấy ngày hôm nay, điểm đặc biệt là mặc dù cả 20-30 ngàn người, nhưng anh chị em rất trật tự, anh chị em rất lịch sự, rất tử tế. Các bạn trật tự bảo chúng con chỉ có một số mỏng thôi, không thể làm gì được. Vậy mà cái phép lạ nó xảy ra là gì? Là anh chị em hôm qua đứng từ cái đuôi nhà thờ này đi xếp một vòng ra ngoài đường, vòng qua bên để xe, vòng qua nhà vệ sinh, vòng quèo lại như là con rắn nó bò mà cứ đứng xếp hàng hai, không ai chen lấn, không ai nói chuyện, không ai mất trật tự, mà chẳng ai bảo ai cả, tự động họ xếp thôi. Ban trật tự biết đâu mà xếp, mà tự động họ xếp. Cái đuôi nhà thờ ở đây, cái đầu nhà thờ cũng lọt vào trong này, mà cái còn cái mình nữa thì nó cong queo hết chỗ nhà để xe, rồi vòng qua nhà vệ sinh, rồi vòng sang bên cái sân mới bên kia mới tới đây. Mà lúc đó là từ 11 giờ hôm qua, là chúng tôi làm từ 9 giờ cho đến 3 giờ rưỡi vẫn chưa ăn thua gì. Người ta đứng 3 tiếng đồng hồ mà đứng dưới nắng nhé thưa anh chị em, đứng dưới nắng như vậy mà những bạn trẻ, những thanh niên, những các ông cứ đứng như vậy, không có chen lấn mà không có ngồi xuống mà cũng không có kêu ca cảm giảm gì cả. Nó lạ như vậy, đó là một cái pháp lạ mà chúng tôi thấy nó cả thể, nó hiện diện trước mắt mọi người. Rất tiếc là vì chúng ta không có được cái camera mà từ trên trời, gọi là camera gì đấy, tàu bay ấy phải không? Bay về nó quay hết từ trên xuống thì Giê-xu Ma-ri nó đẹp nhất thế giới. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nó đẹp không phải là nhà thờ đẹp, nó đẹp không phải là trồng bông trồng hoa đẹp như những nơi khác, nó đẹp không phải là những cơ sở khang trang, nhưng mà nó đẹp là bởi những dòng người nối đuôi nhau. Tin mừng hôm nay bảo dân chúng chen lấn đến nghe lời Chúa. Còn tại giáo điểm tin mừng, dân chúng xếp hàng trật tự lên để lãnh nhận ân phúc nơi lòng thương xót Chúa qua nghi thức đặt tay cầu nguyện chữa lành. Đấy, nó tuyệt vời là ở chỗ đó. Tìm đâu ra, thưa anh chị em, tìm đâu ra mà làm sao ai nói họ được? Không ai nói được đâu. Vì đây có phải là thuần chủng đâu, vì đây có phải là toàn tòng đâu, vì đây là tứ phương thiên hạ kéo về, bá nhân bá tánh, mỗi người một tánh. Mà đây đâu phải chỉ là người Công giáo đâu, còn bao nhiêu anh chị em không Công giáo nữa mà. Ấy vậy mà cái phép lạ nó xảy ra là người ta lũ lượt chen lấn nhau đến với Chúa. Còn đây người ta cũng lũ lượt xếp hàng trật tự 3-4 tiếng đồng hồ, đứng dưới nắng, đội nắng mà đến với lòng thương xót Chúa để lãnh nhận ơn phúc qua nghi thức đặt tay cầu nguyện xin ơn chữa lành. Tôi nghe xong tôi thấy biết bao nhiêu những cái mệt của mình nó trôi đi hết. Dù đứng 12 tiếng một ngày về nó rã rời thân xác, nó nát tan hết cả các khớp chân, khớp xương, khớp tay. Nhưng nghe được câu chuyện đó, thấy được cái điều đó, vui lắm thưa anh chị em. Chỉ biết hallelujah, hallelujah. Và một điểm nữa là dân chúng lũ lượt kéo đến đây ăn Tết tại giáo điểm tin mừng này, mà cứ đọc kinh từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm vẫn đọc, đến 6 giờ sáng vẫn đọc. Tôi đi mấy buổi tối, 2 giờ tôi ra vẫn thấy người đọc, 3 giờ sáng tôi ra đọc kinh vẫn thấy người đọc. Nó lạ lùng ở chỗ đó. Người ta làm giống như là canh thức, người ta canh thức đêm giao thừa hay canh thức đêm Giáng sinh. Mình canh thức suốt 7 ngày Tết, có ai chịu nổi không? Mà ai chịu nổi không? Vậy mà giáo điểm mình làm được cái chuyện đó. Rồi những anh em mà từ ca đoàn, trật tự, vệ sinh, rồi thiện nguyện, rồi những anh em phục vụ, ai cũng rã rời hết. Vì chỉ một cái số lượng người có 20-30 người mà phục vụ cho 20-30 ngàn người, làm sao chịu nổi mà vẫn làm được. Vì không phải tôi làm, không phải anh làm, không phải chị làm, mà là có lên mà là đúng như là điều Thánh Phaolô nói trong bài đọc hay như thế này thưa anh chị em. Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Côrintô thế này: Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì, có làm gì cũng là nhờ ơn Chúa. Và ơn Chúa ban cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác. Có một linh mục nào mà phải đứng suốt ngày 12 tiếng không? Ai? Tôi đã làm, nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa ở cùng tôi. Đó là lòng thương xót Chúa ở cùng tôi. Chứ còn nếu mà sức của con người, tôi và anh chị em phục vụ ở đây, hội đồng mục vụ, anh chị em trật tự vệ sinh, cả đoàn tín thác và cả thiếu nhi nữa, không thể nào chịu nổi đâu thưa anh chị em. Đó là ơn Chúa đã làm cho giáo điểm tin mừng suốt 7 ngày Tết này. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ đốt Tết để tạ ơn Chúa và nhìn lại những điều Chúa đã làm cho chúng ta, chỉ biết hallelujah. Rồi, ông có muốn lên ông chia sẻ không? Không, không, không phải không? Ai muốn lên? Con muốn lên. Rồi, mời con. Đây, chúng ta nghe những lời chứng của những người đã được ơn của Chúa, giống như Phaolô: ơn ta đủ cho con. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa con chào cha.
Con được ơn gì? Nói to lên. Muốn chào chứ kìa, nói to lên. Ơn to ơn gì?
Thưa cha, con được ơn đó là sinh nở thuận lợi ạ.
Rồi, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Cúc. Con là giáo họ Phú Yên, giáo sứ Phúc Lâm ạ. Con ở Hà Nội. Con năm nay 34 tuổi ạ.
Rồi, con được ơn sinh nở thuận lợi. Người ta bảo làm ăn thuận lợi, cô này sinh nở thuận lợi. Hay ở chỗ đó chứ. Rồi, sinh nở thuận lợi như thế nào con? Cái đó thì cha không có rành.
Thưa cha, đó là con bị bệnh lupus ban đỏ từ năm 2011 ạ. Cái năm 2015 thì lúc đó con vẫn bệnh của con là con bị viêm cầu thận nặng, nhưng mà lúc đó Chúa ban cho con có bầu. Thì con cũng 9 tuần con mới biết. Lúc đó con uống nhiều thuốc lắm, ngày nào con cũng uống á. Nhưng mà nhớ ơn Chúa, bố con nó không làm sao. Lúc đó con đi khám thì bác sĩ có nói con là thận của cháu nặng thế này, nếu mà cháu mà cố tình để giữ thai thì nguy hiểm đến tính mạng, kể cả mẹ và con chết lúc nào không biết. Nhưng mà nhớ ơn Chúa thì cái năng...
Con của con có chết không?
Dạ thưa cha là không ạ.
Con có chết không?
Dạ thưa cha không ạ.
Hallelujah. Đấy, cho ta thấy là những người thế gian cứ bảo là một là con chết, hai là mẹ chết. Nhưng mà đối với Chúa, mẹ cá kỳ diệu, đó là chỗ nước sâu không bao giờ có cá thì lại có cá. Điều mà người ta nói không thì đối với Chúa là có. Điều mà người ta hãnh diện là có, đối với Chúa chỉ là không mà thôi. Chỗ nước sâu đó, một người bệnh lupus ban đỏ như thế này, rồi uống bao nhiêu thuốc như vậy, làm sao mà không ảnh hưởng đến cái thai? Đó là chuyện bình thường. Và bác sĩ cũng nói là theo chuyện bình thường. Và Phêrô cũng nói với Chúa là nước sâu không có cá cũng là chuyện bình thường. Mà anh chị em Tết mà không đến nhà thờ cũng là chuyện bình thường. Mà Tết mà đến đông như vậy là bất... Có phải bất bình thường không? Đúng là bất bình thường chứ. Ngày Tết ngày nhất mà hôm nay ai đi lễ nghe đầu giơ tay coi. Đây là những người bớt và cái người làm lễ lại càng bớt. Thưa chị em, chúng ta đi theo Chúa Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót, thì chúng ta sẽ chứng kiến những chuyện bất bình thường ngoài suy nghĩ, ngoài tính toán của con người. Thưa chị em, năm nay chúng tôi bị phá sản hoàn toàn. Tất cả những gì mà mình tính trong những ngày Tết, mình tính một đàng, nó ra một nẻo. Không phải nó ra trái đi, không phải nó ra xấu đi, mà nó ra tốt hơn bao giờ hết. Đến mức độ mà mình không thể tưởng tượng được. Làm sao có thể tưởng tượng được là đang giảng mà có ba đứa bé nó cầm con heo lên thế này. Đây thì người thử gọi đây. Thấy chưa? Đấy, có phải là bất bình thường không? Đây, lên đây con, lên đây. Đấy đây, mau dắt lên đây, đứng lên trên. Đứng trên, rồi. Như xuống nó lên nữa, bế lên nữa. Rồi, đây, có bất bình thường không? Con tên là gì?
Tên là chị.
Hả? Hả? Gì? Rồi con tên là gì?
Con tên là Cha.
Con tên là Cha. Cha mấy tuổi Cha?
5 tuổi.
Cha học lớp mấy?
Lớp 2.
Rồi Cha có đi tu không?
Có.
Rồi. Rồi bây giờ Cha có cái gì đây?
Con heo.
Heo cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay heo cho người nghèo. Này có bất bình thường không? Nó cũng bớt bình thường. Tại vì bé thế này mà không biết lấy tiền ăn mà lại lấy tiền cho người nghèo là bất bình thường. Còn này là em của ai? Em con tên gì?
Em Chí.
Chí mấy tuổi?
3 tuổi.
Chí, nó có cái gì trong tay? Nó cầm cái gì?
Cầm con heo.
Rồi hai chị em con đem heo đi đâu?
Đem cho cha.
Rồi cha cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi cho cha cho người nghèo. Cha có bất bình thường không? Cũng bất bình thường luôn. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con.
Con tên là Maria Bùi Thánh Ngọc.
Mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
Rồi con có con gì đây?
Con có con heo.
Cho ai?
Cho người bác ái.
Cho việc bác ái. Rồi con có cho xong con có tiếc không?
Có.
Cho người chào hóa tay thưa anh chị em. Con đứng trên này, hai thằng, ba thằng đứng trên, đứng trên. Nó nói vậy đúng không? Rất đúng, nó mới là bình thường. Nó phải tiếc mới là bình thường. Mà nó tiếc mà nó cho thì là bất bình thường. Đấy, cái bất bình thường nó nằm ở cái chỗ đó. Là nó tiếc chứ, nhưng mà nó vẫn cho. Còn mình thì tiếc thì mình không cho. Mà mình không cho là mình bình thường. Mà mình bình thường như vậy thì thưa anh chị em, khó mà vào được nước trời lắm. Vì nước trời là cửa hẹp. Mà cửa hẹp là dành cho những người bớt bình thường. Đây đây con. Rồi con có cái gì?
Con có phong bì.
Trong phong bì có thư tình hay cái gì?
Có tiền.
À, trong phong bì có tiền để làm gì con?
Cho các bạn nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay phong bì cho các bạn nghèo. Rồi thiếu nhi giáo điểm có gì con?
Dạ cô, thầy cha là.
Thưa cô, vâng. Rồi con có gì con cho cô đâu?
Dạ thưa cha là con có bao lì xì.
Rồi ai lì xì cho con? Tiền này ai lì xì cho con? Bố hay mẹ?
Ông bà nội lì xì cho con.
Ông bà nội lì xì cho con. Tại sao con không giữ lấy con mua bánh con ăn mà con lại đem đến đây? Cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi bây giờ chúng con đem heo bỏ vào chuồng hết giùm cha. Mau đem heo bỏ vào chuồng. Rồi con đem phong bì con nuôi heo ăn cho nó mập. Mau mập đi đem vào đó. Mau đem vào đó. Bỏ vào đó. Đem vào phong bì bỏ vào chuồng. Bỏ vào chuồng. Rồi thưa con đi ra đây cho tặng cho mấy con một món quà. Mau đây. Có gì đây con?
Có gì? Tiền đó.
Nó tiếc quá nó khóc đây.
Cái gì?
Tiền lì xì.
Cái gì?
Tiền lì xì.
À tiền lì xì. Đây con bé. Đây con. Đây. Đây tặng mấy con một món quà. Đây. Tình cái đấy. Rồi tình phát cho mỗi người mỗi bé một món quà cho cha. Mau. Phát cho mỗi bé một món quà. Đây con. Đây, móc khóa lòng thương xót, đề can lòng thương xót, đề can mẹ ban ơn. Rồi, chúng con mỗi bạn một món quà. Con có quà chưa con? Đây, sao con?
Xin.
Đây, lì xì luôn. Đâu con ra, con cho vào trong chuồng heo cho cha. Mọc, cho heo nó ăn. Heo nó thích ăn tiền lì xì lắm. Đâu ta? Hả?
Đi đâu vậy?
Cho vào chuồng ấy. Chúng tôi cần ai biết làm thợ mộc, mai sửa lại cái chuồng heo. Nó nhiều quá xong vì cái cổng nó bị sập mất rồi. Để con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người tiếp. Đó là bệnh con đã được sinh nở bình thường đứa con của con. Rồi kế tiếp.
Thưa cha, đó là lúc con được 11 tuần. Lúc đó con còn lúc vào đầu năm mới này. Con có đi hái lộc thành Chúa con hái được lời Chúa là Chúa dạy con là người khôn ngoan hưởng phúc lộc đầy tràn, ai biết họ sẽ khen là có phúc á.
Trâm lại người khôn ngoan.
Người khôn ngoan hưởng phúc lộc đầy tràn.
Người khôn ngoan hưởng phúc lộc đầy tràn.
Ai biết họ sẽ khen là có phúc ạ?
Ai biết
lo sợ là người có phúc.
Ai biết họ sẽ là người khen là người có phúc ạ?
Ai biết họ sẽ là người có phúc rồi.
Lúc đó sang tuần thứ 12 thì chồng con có lai con đi xin cái giấy chuyển viện từ dưới Vân Đình về. Lúc đó đi đường về sốc quá, thế là con về con bị băng huyết. Con bị do huyết đó, lúc đó con lên trạm xá cấp cứu thì các cô cứ bảo con là cái thai chắc chắn là không giữ được, ở đây các cô không xử lý được thì con tốt nhất là ra cấp cứu viện lớn. Lúc đó con đi đường, con vừa đi con vừa cầu nguyện, con khóc nhiều lắm. Con cầu nguyện, con xin Chúa là xin Chúa tuy cha lúc con mang thai con nhiều giai đoạn khổ lắm. Lúc còn 15 tuần nữa, lúc còn đi xét nghiệm sàng lọc trước sinh thì bác sĩ có bảo con là cái thai nó bị nguy cơ dị tật ống thần kinh cao á, đứa trẻ sinh ra nó không bình thường. Lúc đó con về con có nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện giúp con á. Sau đó bác sĩ bảo con là bây giờ có xét nghiệm cũng không thể chuẩn được mà phải chờ một tuần để siêu âm thì mới biết được là nó có bình thường không. Lúc đó một tuần rồi, ngày nào con về cũng về con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con nhắn tin cho cha để con xin cha cầu nguyện cho con mà. Con có nói đêm nào con cũng khóc, con nói chuyện với Chúa là lại Chúa đã ban cho con có đứa bé.
Vâng.
Lúc con được 34 tuần thì con cảm thấy trong người con mệt, lúc đó mới được có 8 tháng. Thế là con đi viện khám bệnh thì bác sĩ bảo con là cái thai nó bị suy hô hấp, nếu mà không mổ nhanh thì chết lúc nào không biết. Lúc đó con đi một mình thôi, con gọi điện cho chồng con ra thì bác sĩ lại bảo là thôi để theo dõi, nhưng mà lúc đó con quyết định với bác sĩ là thôi bác sĩ cứ mổ cho con, không có để sợ cái thai trong bụng thì không biết lúc nào thế nào. Lúc đó đêm đó 3 giờ sáng con mổ cái thai của con, nhờ ơn Chúa là cháu được có 1,7 cân thôi, nhưng cả tạ thôi, nhưng mà cháu nó khỏe mạnh ạ. Từ lúc cháu sinh bây giờ đến hơn 2 tuổi, nhưng mà nhờ ơn Chúa cháu khỏe mạnh bình an.
Sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây con làm chứng?
Thưa cha, là con biết đến lòng thương xót Chúa từ năm 2012 cơ. Lúc đó 2011 thì con ốm đau bệnh nặng, con cứ nằm cả năm luôn á. Một năm 12 tháng con nằm 10 tháng. Đến năm 2012 thì có cái bác ở làng con, bác ấy bị ung thư vú. Bác ấy vào với cha ở trên nhà thờ Chí Hòa ấy. Bác ấy về bác ấy bảo con là mày vào chỗ cha Long mà xin vào để cha chúc bình an cho về mà khỏe mạnh. Thì lúc đó con không có tiền. Nói thật sự vì cha là con không có tiền để mới đi, vì tháng nào con cũng phải đi lấy mấy triệu tiền thuốc cơ. Còn nhưng mà con ao ước lắm, trong đầu con cứ ao ước con được đến với cha. Thế là một hôm con gọi điện cho chú ruột của con ở trên Tây Ninh ấy, là con muốn được vào cha. Thì chú bảo con là thì cứ đi rồi chú mua vé cho cả đi cả về. Lúc đó thì con mừng lắm, con được vào với cha xong về con khỏe. Mọi người làm con ai người ta cũng bảo con là lấy mày may vào được với cha Long về khỏe hẳn. Con bảo vâng, nhớ ơn Chúa. Năm 2017 con cũng vào được cha ở giáo điểm tin mừng này một lần, nhà bè một lần. Thế là lúc đó con cũng ao ước được lên làm chứng, nhưng mà hôm đó con đi lễ người ta làm chứng đông quá, con không dám lên làm chứng. Con còn nói với các bác với các cô cho con là nếu như sang năm 2019, nếu đầu năm mà cháu mà có tiền cháu sẽ vào đây một lần nữa để cháu được lên làm chứng cho Chúa. Không ngờ điều ao ước của con cũng trở thành hiện thực.
Thế con vào đây con có phải mượn tiền xe, tiền cộ gì không?
Dạ thưa cha không ạ. Nhờ ơn Chúa cho con năm ngoái con khỏe mạnh, con làm được ra tiền, con có tiền con đi.
Rồi, hallelujah. Cho tặng cho con tấm hình thánh nữ Faustina, vị thánh của lòng thương xót Chúa. Mà vị thánh này cũng nhiều cái gian truân trắc trở như con. Con lập gia đình cũng có những khó khăn, cũng có những cái thuận tiện và không thuận lợi. Thánh Faustina đi tu cũng thế, cũng có lúc là gặp những lúc chán trường như là Phêrô, vất vả suốt đêm mà chẳng được gì. Đến lúc cuối cuộc đời Faustina cũng chẳng được gì hết. Không ai tin vào lòng thương xót Chúa. Ngay cả các bề trên, ngay cả những khi em trong dòng cũng bảo Faustina là con bị quỷ ám và bảo bị tâm thần, cho nên cho bác sĩ đến để mà khám. Rồi Faustina bị đau bệnh gần chết thì mấy chị em trong dòng bảo cái con này nó giả vờ giả vịt, nó đau bệnh gì đâu. Rồi trời thì lạnh như thế đó mà người ta cúp luôn cả cái lò sưởi để cho Faustina nằm lạnh như vậy trong lúc bị bệnh lao phổi. Đấy, cuộc đời của Faustina không vất vả mà không được gì. Đến lúc mà chết rồi còn cái cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa còn bị cấm, rồi hình lòng thương xót Chúa còn bị hạ xuống, kinh lòng thương xót Chúa còn không được đọc. Đấy, lúc mà Faustina chết. Nhưng Chúa nói Faustina rằng là công cuộc của con không chấm dứt ở đời này mà sẽ còn tiếp tục ở trên thiên quốc. Cho nên lời mà Faustina viết rằng là tôi biết mỗi ngày, mỗi năm mới đến, công cuộc lòng thương xót càng lớn lao và tốt đẹp. Nhưng đời, cuộc đời của Faustina không được nhìn thấy cái đó. Tôi đi theo Faustina, tôi thấy mình được cái hạnh phúc. Nhìn được cái hạnh phúc đó là nhìn thấy công cuộc lòng thương xót Chúa đúng như là Chúa nói Faustina là lớn lao và tốt đẹp. Bằng chứng là một tuần lễ xuân ở đây, ai cũng phải nhìn nhận thấy rằng công cuộc lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này càng ngày càng và càng ngày càng và thì các việc quạt lên càng ngày càng và đây sẽ gửi tặng cho con nha. Rồi xin mời người kế tiếp.
Dạ con xin chào Chúa, chào cha và chào cộng đoàn ạ. Thưa cha, con ở Hà Nội và đây con là Teresa Nguyễn Thị Thơ, con ở giáo xứ Thạch Bích. Con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng nay con xin nên làm chứng ba điều. Điều thứ nhất là con bị xoang mũi, năm nào con cũng phải đi hút mủ ấy. Không đi hút mủ thì nhức nó không chịu được. Nhưng con đã cầu xin Chúa đã chữa con khỏi, mà con từ đấy con không cần nhức nhối nữa. Ơn thứ hai của con ấy là con bị thoát vị đĩa đệm, đốt sống cổ, rất là đau. Tối con nằm ngủ con phải nằm phục, con không nằm ngửa được. Con đã nhắn tin cho cha là xin cha cầu nguyện cho con được khỏi. Không có chồng con thì làm ông trùm ở sứ đạo lớn như vậy, chồng con đi suốt ngày không có đỡ đần được con. Mà con bị đau này con không làm được. Con có xin với cha và cha bảo con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và từ đấy đến giờ con đã khỏi. Ơn thứ ba là bố của con bị liệt, không có đi được, mà gia đình con cũng có nhắn tin cho cha. Và giờ đây bố con đã khỏi được 70%, còn 30% nữa con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bố con.
Tôi thấy những người làm chứng mà cứ nói vắn gọn như vậy là nó rõ ràng nhá. Chúa, tụi nó rõ lắm mà. Đây gửi cho bố con cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Gửi cho bố. Rồi. Tình trời, tình đất, tình mây làm gì có. Con ơi, chỉ có cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Cha gửi tặng con cái quạt. Và anh chị em nhớ là ngày thứ tư là ngày 13 tháng 2 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúng ta nhớ đến đây lúc 12 giờ trưa để cầu nguyện với Đức Mẹ lần chuỗi như là mệnh lệnh của mẹ nha. Trong suốt 3 năm vừa qua, mẹ luôn luôn che chở chúng ta, là nhờ mỗi ngày 13, ngày nào thì ngày vẫn là giáo điểm tin mừng mở rộng cánh cửa 12 giờ trưa để cầu nguyện với mẹ Fatima. Anh chị em nhớ đến với mẹ ngày 13 tại giáo điểm tin mừng lúc 12 giờ. Rồi xin mời anh. Rồi con.
Con kính thưa cha, kính thưa toàn thể đồng đồng, con là Du Sa Nguyễn Như Sơn, con là đạo ngoại tòng,
con là đạo ngoại tòng, hay ở chỗ đó, biết ngoại tòng là gì không? Là người ngoại đạo mà tòng giáo gọi là ngoại tòng, đúng chứ không phải sai. Cho một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Rồi đi học giáo lý gọi là dự tòng, rồi lúc mà rửa tội rồi gọi là tân tòng. Còn anh này gọi là ngoại tòng. Rồi cho mọi rồi anh được ơn gì nói to lên cho mọi người nghe.
Con gần đây con được hai ơn. Thứ nhất là con trai thứ ba của con á là hắn bị nấm da đầu mà hắn ăn rất là sâu. ăn chảy máu đầu rất là ghê lắm, con thấy con cũng sợ luôn. Thì con cũng dẫn cho con đi khám ở các bệnh viện da liễu, rồi về uống cũng không hết, mua thuốc ở ngoài uống cũng không hết. Sau tháng 7 năm 2018, cháu cùng gia đình con là đi vào đây là được cháu được cha sờ tay 3 lần, còn đi được 5 ngày nhưng mà cháu sờ 3 lần, bởi vì là cháu ở nhà giữ em cho vợ chồng con đi lễ. Thì vợ chồng con nói là cái sau đi lễ Gia Long này thì về dẫn cho cháu đi chữa bệnh chứ để cũng tội. Thì khi đến khi ngày về thì ngó lại thì đầu con của con hết trơn, không còn một chút nào. Mà cái da vợ con nói anh ơi đầu thảnh hết nắm rồi. Con cũng bất ngờ, con ngó lại thì con thấy đầu da con của con không có đỏ nữa, không có một chút nắm nào về như trước đây nữa. Trước đây là nắm chồng lớp rất là nhiều, nhưng mà con nhìn lại con thấy da đầu nó xanh chứ không còn đỏ nữa. Là ân thứ nhất. Và ân thứ hai là con bị ung thư dạ dày. Thế rồi bác sĩ nói rằng là con bệnh của con đó chỉ có mổ banh ra, mổ hở á, chứ còn mổ nội soi không được. Thì con vào đây cái con được cha sờ đầu, con đi 2 lần là được 10 lần. Và con
đi 10 lần sờ 2 lần hay là đi 2 lần sờ
10 lần? Được cha sờ đầu 10 lần. Và con có cầu nguyện với Chúa là con kêu thưa Chúa ơi, con là sức khỏe con yếu lắm, bình thường là con ở nhà là con cũng đi cấp cứu hoài, con thở không nổi. Thôi xin Chúa cho con, cứu cho con, cho con được mạnh khỏe và cho con mổ bằng mổ nội soi chứ đừng mổ hở, chứ mổ hở con chết. Và cho con được chữa bằng hệ miễn dịch hay bất cứ loại thuốc gì, chứ đừng để cho con truyền hóa chất thì con cũng chết luôn, chứ con yếu lắm, con không thể sẽ ái được vì bình thường con đi cấp cứu hoài mà cha. Rồi sau đó con về, con đi mổ thì con có nhắn tin cho cha, thì cha có nhắn tin hồi âm lại, cha nói là con yên tâm, cha và cộng đồng sẽ cầu nguyện cho con. Thế đó con mạnh dạn con đi mổ, thì qua bác sĩ mới nói, bác sĩ bên kia cũng nói rằng là bệnh của anh là chỉ có mổ hở thôi chứ không có mổ nội soi được đâu. Bác sĩ nói kêu thế thôi thì bác sĩ sẽ chuyển qua bác sĩ giỏi mổ nội soi, nếu như được thì bác sĩ nhận mổ, còn không thì về lại thì tôi đây tôi sẽ mổ cho anh. Mà tôi tin rằng là tôi chuyển anh qua để cho vừa với anh thôi, chứ còn anh cũng trở lại về với tôi thôi. Cái cuối cùng là chuyển qua cho bác sĩ nhận mổ nội soi. Và bác sĩ nói rằng là sau khi mổ nội soi thì có thể là sẽ mổ hở đó, thì thôi con cũng chấp nhận, nhưng mà rồi là không có bị mổ hở, mổ nội soi. Mà bác sĩ nói là về nhà là sẽ xúc đi rất nhiều 10 cân nữa, là nhưng mà về nhà thì hồi đó như là con cũng bình thường. Và bác sĩ nói là hẹn 3 tuần sau là qua bác sĩ sẽ trả lời cái kết quả giải bệnh phẩm giải phẫu bệnh. Thì qua đó bác sĩ nói là anh bây giờ là chúng tôi đi ấy, là anh không có được không truyền hóa chất, cũng không uống thuốc gì hết, anh chỉ có đi khám định kỳ. Như vậy là con về là con mổ được sau 9 ngày, con cũng ra ngoài con đi chơi, rồi con về gần nhà con ăn bình thường. Bác sĩ nói là ăn những đồ thức ăn thế này thế kia, nhưng con ăn bình thường và con khỏe mạnh. Sau khi con trở lại khám thì bác sĩ hỏi là nói là chứ anh ăn cái gì mà cơ thể anh là khỏe mạnh chứ họ thì đang ốm lắm. Thì con nói con cũng ăn như bình thường đó thôi. Bác sĩ nói kêu ra là thế thôi thì anh cũng về anh ai đó, nhưng mà
hallelujah.
Con như vậy là con chỉ có là trừ là
rồi. Bây giờ sao anh biết được ở đây mà anh đến đây để anh làm chứng cho Chúa?
Dạ, hồi đó là mấy chị vợ con á là lần đầu cho con cái thẻ SIM, còn về con nghe, rồi chị cũng có chị vợ và anh vợ cho máy, con về con nghe, rồi con biết cái gia đình con cũng đi vô đây để cha sờ đầu.
Vâng, để cha sờ đầu mà sờ 10 lần mà. Rồi tôi gửi tăng cho anh cái quạt nhà mẹ đến với Chúa nha. Rồi gửi cho vợ anh cái quạt này. Hôm nay là lễ Đức Mẹ Lỗ Đức và thứ tư là lễ Đức Mẹ Fatima. và Lỗi Đức thầy Fatima đến giao điểm tin mừng này đều là mẹ lòng thương xót, và đây là đề can Chúa lòng thương xót nha. Và anh là người tân tòng, tôi tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi xin chào anh ngoại tòng.
Rồi
à, đây cái gì?
Mua máy để cha cũng mua cho tặng cha, mua 70 cái máy để cha cho những người.
Vâng, thưa anh chị em, một người ngoại tòng mà gửi 70 cái máy để cho những anh chị em ở vùng sâu vùng xa, vì anh đã được Chúa chữa lành căn bệnh ung thư. Nếu mà không có thì bây giờ anh ấy không khỏe mạnh đang đứng trước mặt chúng ta như thế này. Một tràng pháo tay cho anh em ngoại tòng. À, con được ơn gì của Chúa?
Chào Chúa, chào Chúa, chào cha, chào cộng đoàn. Con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con chỉ nói tóm tắt hai ơn thôi. Có ơn thứ nhất là đứa con của con đang đi học thì là cháu bỏ Chúa. Cháu còn bé thì cháu đạo đức lắm, nhưng mà cháu đi học vào học lớp 8. Thế là cháu cứ tin, rồi cháu cứ học giỏi lắm. Cháu cứ tin vào khoa học, rồi cháu cứ quên dần Chúa. Mà con không bảo được Chúa cháu thì con buồn lắm, con chỉ cầu nguyện Chúa thôi. Nhưng mà đã qua Chúa gửi cho con một cái biến cố là cái cháu tự nhiên mà cháu không nhớ được một cái gì cả. Thì lại Chúa ơi, con đưa cháu đi Hà Nội khám bác sĩ thì bác ấy cứ bảo rằng là con đầu óc của nó bị tâm thần nọ chai. Thì lại Chúa, con cũng không biết là lòng thương xót Chúa, con mới biết 2 tháng nay thôi. Thế em gái con nó mới vào mạng, nói bảo chị ơi, chị cả là cứ làm giờ lòng thương xót Chúa. Thế là con cứ khấn đọc kinh cầu nguyện lần chuỗi 53 giờ chiều và 3 giờ sáng. Thì con nhắn tin cho cha 1 tin, cha không trả lời. Con của con nhắn tin cho cha 4 tin cũng không trả lời. Thì bây giờ con của con nó cứ không tin tưởng, thì nó bảo rằng là chẳng thấy nhìn thấy Chúa đâu cả. Thì tại sao cha lại không trả lời, không nhìn thấy Chúa đâu? Lạy Chúa ơi, con đi học rồi, con cứ tin khoa học, con cũng cứ bảo.
Ơi rồi cuối cùng sao?
Thế là bây giờ con mới đưa cháu vào trong đây, thế là được cha đặt tay. Thì lạy Chúa, thì con của con bây giờ Chúa ban cho bình thường, con mừng rỡ quá, con cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn.
Alleluia. 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 Thưa anh chị em, đây tôi nói đâu cần cứ phải trả lời đâu, tại vì khi mà chị với nó nhắn tin thì Chúa biết rồi, chứ đâu phải là cha không trả lời rồi mà không được ơn. Thấy chưa, rõ ràng chưa, rõ ràng chưa? Cho nên đừng có bắt cứ phải trả lời nhá, trả lời thì còn làm ăn được cái gì nữa, đúng chưa?
Nói mấy từ vậy cho nên là con muốn nói ở đây và các cộng đoàn dân Chúa là phải tin thác vào Chúa, chứ còn không ai cứu chữa được mình, đưa đến bác sĩ gì chăng nữa cũng không tin tưởng được. Này Chúa, con mới biết 2 tháng này thôi, thì con bảo chết sống thì con cũng, mọi người xung quanh bảo con là điên, đi không Tết, không về Tết bố mẹ mà phải đi Tết ở đâu. Con bảo rằng bố mẹ thì lúc nào cũng được, nhưng mà lòng mong ước của con là con phải vào được giáo điểm tin mừng, được cha đặt tay cho cháu và con. Ngày nay con mấy hôm nay con cứ cầu nguyện lê lết với Chúa, con không nói được nữa. Sáng ngày con coi như là tịch, không nói được. Thì con cứ nằm chằm chọc, con ở nhà thờ lê lết, con bảo lạy Chúa bây giờ mai là con chuẩn bị con vé máy bay con về, mà bây giờ con không được lên làm chứng thì con uất ức, con không chịu được, con cứ phải lên ạ.
Bây giờ con lên được chưa?
Con có thể là con hả dạ rồi ạ, con
hả dạ rồi. Nó lên nó hả dạ, trời ơi là trời. Đây trời tặng cho con cái quạt này, con phải con quạt cho nó hả dạ nhá. Đây là Chúa lòng thương xót cho con hả dạ nhá. Rồi, rồi về đi Nguyễn Thị hả dạ. Rồi con có gì?
Con chào cha, con tên là Trần Vũ Yên.
Hả dạ chưa?
Con học lớp 2.
Ừ. Con có cái gì?
Con có bao lì xì.
Cho ai?
Cho các bạn người nghèo.
Rồi, cho một tràng hoa tay con hô bao lì xì cho các bạn nghèo. Con về con nuôi heo đi, rồi cho tặng cho con cái đề can lòng thương xót Chúa nha. Rồi. Đây
cha con là người ngoại đạo.
Rồi cho một tràng hoa tay cho người ngoại đạo.
Dạ. Dạ thưa cha, con cũng đau cái bệnh ung thư tỳ phổi mà đau hồi năm tháng năm 2018 mà khoảng tháng 2 đi các bệnh viện mà bác sĩ coi đòi mổ. Rồi con đi bệnh viện nào thì cũng đòi mổ hết con, mà nó nằm ở chân cái ung tỳ. Thật ra con không dám mổ, mổ thì nó ngay chân cái chứng thủy, sợ mổ không được. Rồi đi vòng vòng các bệnh viện thì đi tới cùng là tới tháng vừa rồi thì tháng chạp đó. Đó mùng 1, mùng 2 mà con nằm cho tới, đi tới đâu thì cũng có nhỏ em vợ trong đạo. Nó cho mượn cái máy để đem theo để mà nghe cha lời giấy của mà được Chúa với cha nói trong cái 500 bài giảng. Rồi con nằm bệnh viện mà ôm trong cái bụng mà ôm hoài những ngày này qua tháng kia, ôm 20 mấy ngày cho tới ngày 25 Tết mấy bệnh viện mới cho về thì con thấy trong cái mình nó hết, nó khỏe, nó không có còn đau. Rồi bữa mùng 6 ngày hôm qua thì mấy đứa em nó nhắc nó nói thôi bữa nay là ngày lễ vui chơi mà lễ mà bệnh mà của các bệnh nhân đó lên trên lễ tin mừng này, từ ở dưới Cần Thơ con chạy lên đây, từ sáng tới giờ con mới lên để đây để được làm chứng cho Chúa.
Anh tên là gì?
Dạ con tên Nguyễn Văn Út.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 55 tuổi.
Cầm gói quà trong nhà bếp. Vũ cầm gói quà trong nhà bếp.
55 tuổi rồi anh đi lên đây bằng cái gì?
Dạ có chở bà xã theo với em vợ cũng theo mà đi bằng xe Honda cha.
Mình đi vậy là mấy tiếng đồng hồ?
Dạ đi cũng có 6 tiếng 7 tiếng mà đi vòng vòng hỏi thăm cho tới chặng dặn mới tới đây, tới cỡ khoảng 4 giờ mới tới.
Anh Sâm thấy rồi tối nay anh ở đâu?
Dạ tới mướn phòng trọ ngủ. Rồi con cũng xưa thiệt với cha, thì cha cũng giờ đầu con cho con mau hết bệnh rồi, con chân hết bệnh rồi con cũng chở thì chở về với Chúa đặng theo đạo của bà xã luôn.
Anh là đạo gì?
Dạ
không phải, cũng cái quả to chứ biết.
Dạ đạo Hòa Hảo, đạo Phật.
Đạo Hòa Hảo, đạo Phật. Vâng, thưa anh chị em, đây là một người Hòa Hảo mà lấy vợ là Công giáo.
Dạ. Dạ.
Rồi anh ấy được nghe cái máy 500 bài giảng. Anh bị ung thư gì?
Ung thư bao tử.
Ung thư bao tử mà nằm ôm cái máy suốt 20 mấy ngày. Thưa anh chị em, cái máy đó là máy 500, còn đây là máy 300, anh có chưa?
Hiện tại giờ nhà con có cái máy của nhỏ em nó lên đây rồi, có cái máy rồi cha.
Nó cho mượn?
Dạ.
Nó cho mượn hay cho luôn?
Cho mượn.
Nó cho luôn. Rồi, vâng lì xì. Rồi đây là món quà của lòng thương xót Chúa để gửi tặng cho anh. Đây là đại diện của giáo điểm tin mừng xin được gửi tặng cho anh nha. Món quà lòng thương xót Chúa vì chúng tôi thấy rất là quý mến và cảm phục anh, một người hòa hảo mà cả hai vợ chồng với đứa con chạy xe Honda. Vợ với con có đây không?
Có đây cha. Dạ.
Vợ ơi.
Bà xã ơi, lên đây bà xã.
Con luôn hả?
Con luôn.
Con. Bà xã. Này là này, con là bạn của bà hay là của ai?
Là bố là bố Dượng.
À đây 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 là con của bà đây. Chui chém đây cả gia đình. Đã chưa? Vâng, đây là món quà của lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh nha. Đây là chị là người Công giáo, tôi tặng cho chị hết tất cả. Đây tâm thư, đây là cây quạt nhờ mẹ. Đây là móc khóa lòng thương xót, ảnh lòng thương xót chàng chuỗi lòng thương xót Chúa. Đây tất cả những món quà của lòng thương xót Chúa xin gửi tặng cho chị nha. Cho tôi tấm ảnh nữa. Và đây là tiền món tiền lì xì để đi về xe đổ xăng chạy nha. Con đạo gì?
Con đạo Thiên Chúa.
Con đạo Thiên Chúa. Con đây con là đạo Thiên Chúa. Đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Rồi chúng tôi thấy là Chúa đang làm những điều vô cùng kỳ diệu cho một người bệnh ung thư mà ôm cái máy 20 ngày nghe, 25 Tết xuất viện khỏi, và ngày mùng 6 Tết chạy 6 tiếng đồng hồ từ Cần Thơ. Giê-xu chở một xe Honda mà nó chở cỡ mình con là đủ chết rồi, bây giờ chở thêm cả ba người, chở ba. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì ân huệ mà Chúa ban cho giáo điển tin mừng của chúng ta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Xin mời cả đoàn vâng lời thầy, con thả lưới.
Con xin cha với công đoàn cầu nguyện cho con.
Rồi rồi, cầu nguyện cho con, rồi mới bút con đến để rửa tội nhá. Xin mời anh chị em chúng ta cầm cây quạt trên tay, ngồi xuống và cầm cây quạt trên tay, và chúng ta nhớ lại lời của Chúa. Vâng lời Chúa mời gọi Phêrô thả lưới, và Phêrô đáp lại: vâng lời thầy,
con thả lưới.
Vâng lời thầy,
con thả lưới.
Và mẻ cá kỳ diệu đã xuất hiện tại giáo điểm tin mừng. Vâng lời thầy, chúng con đến đây. Vâng lời thầy Giê-xu, chúng con loan truyền lòng thương xót Chúa, và đã thu được trong 3 năm vừa qua mẻ cá kỳ diệu, mẻ lưới kỳ diệu, là những con cá, những linh hồn, những con người được ơn chữa lành bệnh tật tâm hồn và thân xác. Đây là những con cá của lòng thương xót Chúa.
Vâng lời thầy, con thả lưới. Vâng lời thầy, con thả lưới. Dù tim con vẫn đang xao xuyến, ai ơi. Vâng lời thầy, con thả lưới. Vâng lời thầy, con thả lưới. Tuyệt vời thấy biết bao kỳ công Chúa là. Chúa ơi mùa tình yêu. Vâng lời thầy, con thả lưới. Vâng lời thầy, con thả lưới. Dù tim con vẫn đang sao xuyến, ngài ơi. Vâng lời thầy, con thả lưới. Vâng lời thầy, con thả lưới. Chứng cho ngài trong yêu thương và tham hiền thần như Thiên Chúa ơi của tình yêu.
Mời chị em và thưa chúng con đứng lên, chúng ta tuyên xưng.